6. Ma.
Tôi vô cùng cảm ơn ông vì những gì đã dạy tôi, Savitri nói. Trời đã muộn và thực sự nàng bắt đầu mất hy vọng trở về nhà. Tôi cam chịu số phận cô đơn và có lẽ tôi sẽ gặp ông để học nhiều hơn. Đã có ai cô đơn bao giờ chưa? Ramana nói. Hoàng hôn màu tím bao phủ cánh rừng. Savitri không đọc rõ được nét mặt của ông ta. Tôi cảm thấy cô đơn. Nàng nói. Cảm giác thường không đáng tin cậy. Ramana nhận xét. Bất chợt có cái gì đó sột soạt trong bụi cây ven đường. Savitri nhảy bật lại. Cái gì vậy? Nàng kêu lên, cảm giác lo lắng quay trở lại. Mà đó, Ramana trả lời ngắn gọn, đã đến lúc cô gặp chúng. Ma quỷ và thần linh có nhiều thứ để dạy cô cho cuộc hành trình sau cõi đời này. Ông đứng im và ra hiệu cho nàng im lặng. Savitri chết lặng tại chỗ và sởn gai ốc. Sau giây lát, có ai đó từ rừng sâu đi ra. Một bé gái chừng 2 tuổi chập chững đi về hướng hai người, nhưng không nhìn thấy họ. Đừng! Ramana cảnh báo đoán trước ý định muốn chạy ra ôm em bé của Savitri. Em bé nhìn quanh vô hồn, sau đó cắt ngang con đường và lại biến mất trong khu rừng. Cô có nhận ra ai không? Ramana hỏi. Không, làm sao nhận ra được? Có phải nó lạc đường không? Savitri cảm thấy bối rối và bồn chồn vì cảnh đã nhìn thấy. Thay vì trả lời thẳng cô, Ramana nói. Còn nữa, cô thu hút chúng. Đúng lúc đó, bóng ma thứ hai xuất hiện. Lần này là một cô bé 4 tuổi. Savitri chết lặng. Cô có biết ai đó không? Ông hỏi. Chính là tôi. Lúc đó, bóng ma nhìn đường giây lát rồi tiếp tục đi biến. Cô bé đầu tiên cũng là tôi. Ramana gật đầu. Mỗi cái tôi trước kia cô để lại đằng sau đều là bóng ma. Cơ thể cô từ lâu đã không còn là cơ thể một em bé. Các ý nghĩ, mong muốn, sợ hãi và hy vọng của cô đều thay đổi. Thật là khủng khiếp khi đi lại với tất cả những cái tôi đã chết bên mình. Hãy để chúng đi. Savitri không nói được gì cả. Các bóng ma của chính nàng xuất hiện lần lượt. Nàng chứng kiến một bé gái 10 tuổi ngồi bên mẹ trong bếp. Cô thiếu nữ 12 tuổi, đỏ mặt thẹn thùng, nói chuyện với bạn trai. Nàng thanh nữ nồng nhiệt quấn quýt với Satyavan, mối tình đầu của nàng. Bóng ma cuối cùng gây sửng sốt nhất bởi vì nó giống nàng như đúc, cũng tuổi này và choàng chiếc khăn như Savitri choàng lên khi chạy khỏi túp lều. Cô thấy không, thậm chí cái tôi cô có hôm nay cũng là bóng ma. Ramana nói, khi bóng ma cuối cùng dần mất dạng trong khu rừng, Savitri nói, họ dạy tôi điều gì vậy? Cái chết xảy ra với cô từng khoảnh khắc trong đời. Ramana trả lời, cô trải qua hàng ngàn cái chết mỗi ngày, khi các ý nghĩ cũ, các tế bào cũ, các cảm xúc cũ và thậm chí nhân dạng cũ qua đi. Mỗi người luôn sống trong cõi sau sự sống ngay bây giờ. Thế thì phải sợ hãi hay nghi ngờ điều gì nhỉ? Nhưng chúng giống thật quá. Savitri nói, đúng rồi, thật như những giấc mơ. Ramana nói, nhưng cô đang ở đây bây giờ, chứ không phải trong quá khứ. Savitri chưa từng thấy mình như thế, và cảnh tượng làm cô can đảm hẳn lên. Tôi vẫn quyết tâm chiến thắng cái chết, vì tôi muốn chàng Satyavan ở lại trong vòng tay tôi. Nhưng nếu thần Yama chiến thắng, tôi sẽ không níu kéo các bóng ma. Ít nhất là tôi đã chiếm được rất nhiều trí tuệ. Vùng giấc mơ. Khi người ta muốn biết tính cá nhân có sống sót sau cái chết không, câu trả lời là tính cá nhân không sống sót, thậm chí khi ta đang sống. Chúng ta không còn là người của 5, 10, 15 năm trước, và rất đáng tiếc nếu chúng ta vẫn là vậy. Tính cá nhân của chúng ta thường xuyên biến đổi, tiến hóa, trưởng thành. Nếu câu hỏi trở thành là cá thể có sống sót sau cái chết không? Câu trả lời là cá thể là gì? Trên thực tế, cái ta gọi là tôi khác nhau từng giây, từng tuần, từng năm. Chúng ta nói về cá thể nào? Về chàng trai trẻ đang yêu, tràn đầy lãng mạn và khao khát, hay là cậu bé ngây thơ và tò mò? Có lẽ chúng ta phải chờ một người già cả và đang chết. Bạn sẽ sống sót với tư cách nào? Có lẽ không ai cả. Vedanta nói rằng cõi sau sự sống mang đến cơ hội nhảy vọt sáng tạo. Vì sự lựa chọn ngày càng nhiều, chúng ta thể nghiệm hiện thực mới còn phong phú hơn khái niệm thiên đường sách vở. Thiên đường là một dấu chấm hết, nơi mọi định nghĩa, mọi biến hóa dừng lại. Linh hồn ườn ra trong trạng thái phúc lạc, kỳ thật nghe như cuộc sống tàn phế vĩnh cửu. Tại sao ý thức lại trở nên trì trệ? Trong cõi sau sự sống còn không có ý nghĩa, trừ phi chúng ta tiếp tục phản ứng. Khác biệt lớn nhất trong cõi sau sự sống là tác động của năm giác quan không kích thích ta chút nào. Tri thức bị tuốt sạch, chỉ còn lại một không gian vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài chúng ta. Chính vì vậy Chúa Jesus không mâu thuẫn khi thỉnh thoảng nói về thiên đường bên trong và thiên đường với Đức Cha. Khi bạn dọn hết đồ đạc trong phòng đi, không gian còn lại trống rỗng. Nhưng các Rishiveda nói không gian tâm trí khác hẳn. Nó tràn ngập khả năng. Mọi thứ đều có thể sinh ra ở đây. Họ gọi nơi đây là không gian thai nghén Akasha. Từ tương đương gần nhất trong tiếng Anh là không gian giấc mơ, hoặc ít nhất đó là nơi tốt để bắt đầu. Giấc mơ giống như màn hình trắng có thể chiếu mọi thứ lên. Mọi sự kiện, địa phương hay con người. Akasha cũng vậy. Khi Vedanta nói mọi thế giới là phóng chiếu của tâm trí, nó mô tả giấc mơ Akasha. Một câu bất hủ trong Veda nói các thế giới đến và đi như đám hạt bụi trong luồng ánh sáng. Trong Akasha, chúng ta nhận thức được cái tạm thời của vạn vật và sự mênh mông của cái chưa biết đến. Khác với giấc mơ thông thường ban đêm, giấc mơ Akasha có tính vũ trụ. Kinh nghiệm cận tử cho chúng ta biết giai đoạn vượt qua, vùng đất tạm thời có trước sự thể nghiệm đầy đủ về cõi sau sự sống. Vẫn còn những cảm giác cá nhân. Chẳng hạn, người ta kể lại nhìn thấy bạn bè và họ hàng đã mất. Người chết tiếp tục nhìn thấy căn phòng nơi cơ thể anh ta đang nằm. Những ký ức và liên tưởng tiếp tục kéo anh ta lại với sự tồn tại vật chất. Khả năng nhảy vọt sáng tạo vẫn còn có thể thực hiện. trong khi còn tiếp tục cảm thấy mình là người vốn thế, thì bạn không thể thể nghiệm được cái chưa biết. Cho phép tôi đơn cử một ví dụ. Cách đây vài năm, trong một lần chuẩn bị diễn thuyết, tôi gặp Girl, người kể với tôi rằng anh say mê khả năng chữa bệnh của các thầy phù thủy vùng Tây Nam. Tôi hỏi, anh cần kiểu chữa bệnh nào? Tôi chưa muốn nói chút nào về bối cảnh với ông bây giờ. Gerard nói, tôi đã đi thuyền xuống New Mexico, gia nhập một đoàn khoảng 20 người bên ngoại ô thành phố Santa Fe. Tôi chưa từng gặp thầy phù thủy bao giờ. Thầy của chúng tôi là Hoppy, nhưng ông ấy không đeo bất kỳ biểu tượng tôn giáo nào. Ông ấy là một người có tuổi, rất dễ mến, với mái tóc ngang vai. Ông chào từng người khi chúng tôi đi vào phòng hội nghị của một khách sạn. Thầy phù thủy bắt đầu yêu cầu mỗi người chọn đối tượng. Chúng tôi được đề nghị chọn ghép thành đôi với người dễ chịu nhất trong phòng. Tôi chọn một anh trạc tuổi mình đứng bên cạnh. Tôi cảm thấy thoải mái với anh ta như với bất cứ ai khác, mặc dù lúc khác tôi thấy thật tệ. Gerard tiết lộ rằng anh đã trải qua một khóa chữa ung thư tuyến tiền liệt rất nhọc nhằn, bao gồm phẫu thuật và hóa liệu pháp. Anh đã chữa khỏi ung thư 2 năm, nhưng vẫn bị ám ảnh vì sợ có thể bác sĩ chưa làm triệt để. Nỗi lo lắng cứ tiếp tục tăng lên, mặc dù người ta cam đoan là anh đã hoàn toàn bình phục. Cuối cùng, theo lời khuyên của bạn bè, Gerard cực chẳng đã tìm đến một thầy phù thủy. Sau khi chọn đôi, chúng tôi xếp thành vòng tròn. Thầy phù thủy đi vào giữa vòng tròn và bắt đầu hát. Ông ta không bảo chúng tôi làm gì khác ngoài quan sát. Sau 15 phút, ông quay ra cặp thứ nhất, một quý ông và một quý bà. Thầy phù thủy nhìn vào mắt người đàn ông và lẩm nhẩm gì đó. Ngay lập tức cơ thể người đó bắt đầu rung lên. Sau đó, ông ta ngã ra trong cơn co giật nhẹ. Thầy phù thủy nói bằng giọng cương quyết, "Hãy kể cho tôi." Mắt người đàn ông nọ trợn lên trắng giả. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm về việc nằm trên mặt đất và mùa đông bị cống lạnh. Ông ta tỉnh rượu và chết. Thầy phù thủy gật đầu, ông quay sang người phụ nữ đang run lẩy bẩy. "Bà có nghiện rượu không?" Ông hỏi, "Có phải vì vậy mà bà đến đây không?" Người đàn bà đỏ mặt gật đầu. "Được rồi, bà có một cái linh trong dòng họ. Ai đó chết vì rượu, chúng ta cần giải phóng nó." Ông giúp người bạn của quý bà nọ đứng dậy và nói rằng ông ta đã làm tốt. Trong khi mọi việc diễn ra thì một đôi đi xung quanh vòng tròn. Gerard quan sát từng đối tác đã được sử dụng để gọi U Linh. Trong mỗi trường hợp, U Linh sẽ nói về một vấn đề. Trầm uất, ung thư, nghiện ngập đều trùng hợp hoàn toàn với vấn đề của người kia trong cùng cặp đôi. Không ai nói chuyện gì với thầy phù thủy trước khi gặp gỡ ở khách sạn đó. Gerard rất kinh ngạc khi linh hồn người ông đã chết vì bệnh ung thư phổi lúc ông còn nhỏ nhập vào người cùng cặp với mình. Không phải ai cũng nhận ra cái linh của mình và không phải lúc nào đó cũng là người họ hàng gần. Trong trường hợp của tôi được nghe rất nhiều về ông tôi, một công dân kiệt xuất, thật ma quái khi nghe cụ cầu xin được giải thoát khỏi đau đớn, thật là ma quái. Với một số người trong phòng thì việc tẩy trừ u linh mà thầy phù thủy tiến hành đánh dấu khóa trị liệu chấm dứt. Gerard ở lại vùng Tây Nam và trải qua một loạt những chữa trị vất vả kèm theo các nghi thức và bài hát. Sau vài tuần lễ, thầy phù thủy bảo Gerard là u linh ông cụ đã yên nghỉ. Khi trở về nhà, tôi suýt đi kiểm tra sức khỏe nhưng tôi đã hết cảm thấy lo lắng. Tôi không mê sảng ban đêm và tỉnh dậy toát mồ hôi nữa. Mọi thứ chấm dứt đúng như thầy phù thủy nói. Tôi thuật lại tường tận câu chuyện này để khai thông tầm nhìn của chúng ta. Lớn lên trong nền văn hóa Cơ Đốc giáo không nhất thiết có nghĩa là người chết sẽ thấy mình lên cửa ngọc trai, được Thánh Peter đón tiếp. Đây cũng không phải là cảnh thường gặp trong lời kể của các bệnh nhân cận tử. Có người còn thấy mình trong thế giới u linh của thổ dân Mỹ. Linh hồn tìm ra những liên kết ta không dự liệu được. Câu chuyện của Gerard có một phụ lục kỳ lạ. Một tháng sau khi trở về nhà, anh cùng vợ đi nghỉ phép ở vùng Thượng Trung Tây là quê hương của mình. Chúng tôi vào ở một khách sạn thời Victoria vừa được trùng tu. Phòng của chúng tôi dán giấy bồi tường in hoa và kê một cái giường. Nhưng ánh mắt tôi bắt gặp một tờ báo được đóng khung treo trên tường. Đó là một tờ báo từ hồi đầu thế kỷ, in ảnh một đội cứu hỏa tình nguyện. Từ chính giữa bức ảnh, ông tôi hồi còn trai trẻ nhìn thẳng vào tôi. Điều đó khiến ông sửng sốt à? Tôi hỏi. Không, đối với tôi, đó là dấu hiệu chứng tỏ là thầy phù thủy đã nói đúng. Tôi rất mừng là ông tôi đã siêu thoát, dù là đến nơi nào.
Akasha.
Trong tất cả những câu chuyện về các bóng ma muốn được giải thoát, điều giữ chúng lại là ký ức. Chúng tiếp tục nhớ cuộc sống vật chất đã như thế nào và những việc chưa hoàn thành của các ký ức bị kìm kẹp. U linh chưa giải phóng, không thể thoát chạy vào giai đoạn sau của tồn tại. Thật ngạc nhiên vì điều này có nghĩa rằng sau khi cõi sau sự sống trở nên hiện thực thì thế giới vật chất trở thành giấc mơ. Đó chỉ là vấn đề của phóng chiếu. Khi bạn ở trong nhục thể, phóng chiếu khiến tính vật chất hiện thực. Khi bạn mơ vào ban đêm, trạng thái mơ là hiện thực. Khi bạn vượt qua, cả tỉnh thức và giấc mơ đều không hiện thực và Akasha, trường ý thức là hiện thực. Cái gì gây nên sự thay đổi hiện thực này? Vedanta cho rằng ý thức được nhận biết rằng các sáng tạo của nó. Vì vậy không có gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào dù là đang tỉnh, đang mơ hay bên ngoài cả hai trạng thái là hiện thực tuyệt đối cả. Chúng phản ánh sự chuyển đổi hình chiếu. Trở nên hoàn toàn tự do, nghĩa là tỉnh dậy khỏi tất cả các trạng thái mơ và giác ngộ mình là ai, người làm ra hiện thực. Không ai dám nói tất cả người chết đều đạt được dạng tự do tuyệt đối này. Họ chỉ có thể nhìn thoáng qua nó trong giây lát ngắn ngủi. Họ có thể cảm thấy khả năng phá vỡ một giấc mơ, rồi lại bị cám dỗ vào giấc mơ tiếp theo trong tâm trí. Tôi biết một người phụ nữ lúc còn nhỏ từ trường học về nhà và khi bước vào cửa, cô nhìn thấy người chị họ từ Chicago tới đang đứng chờ trong góc nhà. Cả hai chị em đều khoảng 8 tuổi lúc bấy giờ. Cô chị họ không nói gì và bé gái chạy lên báo với mẹ là nhà có khách. Khi cô bé chạy vào bếp thì thấy mẹ đang khóc. Bé gái hỏi tại sao mẹ khóc và mẹ cô trả lời là nhà có tang đột xuất. Đó là cô chị họ ở Chicago đã qua đời vào buổi sáng ngày hôm đó. Cô bé đã nhìn thấy người chị họ như là một bóng ma, một linh cảm hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của trí tưởng tượng. Cuộc chạm trán với người thân đã mất có thể được coi là ảo giác hay trạng thái tâm linh sâu sắc phụ thuộc không phải vào chính bản thân sự kiện mà vào người nhìn thấy nó. Trong cõi sau sự sống, một người thức dậy từ quan cảnh cực kỳ thuyết phục, tồn tại vật chất và đối diện với khả năng tự do. Akasha không phải là một quan cảnh cụ thể nào đó. Nó là sân chơi rộng mở, luôn đón nhận những người chơi gia nhập. Ai sẽ là những người chơi đây? Họ có thể là những tay chơi chúng ta đã quen thuộc. Họ có thể là những tay chơi chúng ta tưởng tượng và khao khát nhìn thấy. Họ có thể là những sinh linh của thế giới khác. Họ có thể xuất phát từ chính chúng ta. Họ có thể là sự hiện thân của các tư tưởng trừu tượng. Trong nền văn hóa thế giới, tất cả những phương án trên đều đã được liệt kê. Thiên đường Cơ Đốc giáo là trò chơi Akasha đặc thù, một vở kịch chuột lỗi có các sinh linh ngoại giới ở trong cùng với những người thân từ quá khứ và một hình dung trừu tượng mà chúng ta gọi là Chúa Trời. Trong chừng mực các hình ảnh trên được vật chất hóa trong tâm trí, tín đồ Cơ Đốc cho rằng khi chết là mình đã lên thiên đường. Vedanta nói sự thật sâu xa hơn là người chết đã đến một không gian sáng tạo, Akasha, nơi sinh ra mọi thứ hằng mong. Nhưng làm sao người ta biết được mình muốn gì? Câu trả lời tương đối phức tạp, hãy quay lại trái đất và đặt câu hỏi y hệt như thế. Làm sao bạn biết được giờ đây bạn đang muốn gì? Trước khi ham muốn tiếp theo của bạn xuất hiện, bạn không thể biết. Tất nhiên là bạn sẽ muốn cái gì đó rồi, vì tâm trí là một dòng ham muốn liên tục. Tuy vậy, điều này không làm cho tâm trí thành có thể đoán trước. Bạn có thể trở thành một tạo vật có thói quen muốn ăn sáng bằng hai quả trứng ốp la, trong khi tôi không nghỉ ngơi và muốn ăn sáng theo kiểu khác. Cả hai chúng ta đều có thể bị gạt ra khỏi khuôn mẫu tập quán của chúng ta bởi một cơn stress đột ngột, ví dụ như cái chết của người thân trong gia đình, mất việc làm, bị chẩn đoán có bệnh tim. Bỗng nhiên chúng ta không đói, tâm trí của chúng ta muốn đau khổ, không muốn ăn. Cuộc chiến tranh khốc liệt không đoán trước giữa các khuôn mẫu cũ và hoàn cảnh mới khiến tâm trí mất khả năng xác định rõ mong muốn của mình. Cũng như thế, Akasha là ảo giác bởi vì nó quá vô biên, cũng như một giấc mơ, nó không thể đoán trước được nhưng rất thuyết phục. Mặc dù vậy, trường Akasha có thể được hướng đạo. Trên thực tế nó phải được điều khiển nếu chúng ta muốn có lợi từ cú nhảy vọt sáng tạo khi cõi sau sự sống mở ra.
Hướng đạo trường Akasha.
Chúng ta có cơ hội mở ra những khả năng bên ngoài, cái chúng ta vẫn quen tin dưới tác động của văn hóa. Một kinh nghiệm không thể hợp với mọi người. Mắt chúng ta tiếp tục nhìn thấy điều chúng ta chờ đợi, thậm chí cả khi sử dụng đôi mắt của linh hồn. Nhưng trường Akasha không phải là cơn xoáy của các hình ảnh hỗn loạn. Nó có tính cấu trúc hơn giấc mơ. Nó có dạng phong cảnh vô hình. Cấu trúc của Akasha không thể mô tả theo ý nghĩa vật chất. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào nội tâm mình, dòng chảy tưởng như hỗn loạn của tâm trí cũng tuân theo một dạng cấu trúc vô hình. Giả dụ, có người đi đến gần bạn, chào hỏi tên bạn. Người đó mỉm cười, một cái nhìn mong đợi trên gương mặt cô ta. Bạn sẽ trả lời ra sao? Trí óc bạn làm mấy việc một lúc. Nó tra cứu những khuôn mặt thân thuộc trong hồ sơ tranh ảnh lưu trữ. Nó tìm cái tên cho hợp, chính xác với khuôn mặt. Nếu không tìm thấy cả hai, ngay lập tức, trí óc chưa vội, lúng túng. Nó có các nguồn dự phòng. Nó lục lọi các khuôn mặt có thể thích hợp với người này, nhưng trẻ trung hơn hoặc nhớ lờ mờ. Nó tung thử các cái tên mẫu có thể gợi lại trí nhớ của bạn. Nó rà soát các sự kiện cách không lâu mà người rõ ràng lạ mặt này có thể tham gia. Nếu tất cả đều vô hiệu, trí óc bắt đầu nghĩ, nói gì để che đậy sự đãng trí của mình. Tất cả chúng ta đều quen với các hoàn cảnh này và quá thuần thục việc phối hợp tên và khuôn mặt tới mức không hề lấy làm lạ là cả quá trình này đáng kinh ngạc như thế nào. Trí óc không chỉ có khả năng Google bản thân để tìm thông tin nhanh vô địch. Nếu không thành công, nó thực hiện vô số phép tính với các kế hoạch dự trù. Điều này ngầm chỉ ra một cấu trúc phức tạp ghê gớm nhưng vô hình. Ở cõi sau sự sống, cấu trúc này tiếp tục tồn tại. Trong kinh nghiệm cận tử, người chết đột nhiên phải đối diện với hoàn cảnh lạ, sẽ tìm trong đó các biểu hiện quen thuộc. Họ hàng ruột thịt đã mất, giọng nói nhận biết được, ánh sáng thiêng liêng, sự hiện diện của Chúa, cha hoặc mẹ. Nói cách khác, chúng ta đều có tấm bản đồ cài sẵn để tra cứu. Bản đồ này chuẩn bị cho ta chuyển biến mọi kinh nghiệm lạ thành cái gì đó có ý nghĩa. Khi tôi viết chương này, trên vô tuyến có chương trình đặc biệt về thiên đường và một phụ nữ được phỏng vấn tin chắc cô đã từng lên thiên đường. Kinh nghiệm cận tử của cô xảy ra khi cô sinh nở, bị biến chứng và hôn mê một thời gian. Phóng viên nói, cô hãy mô tả thiên đường đi. Nét mặt người phụ nữ trở nên sung sướng vô ngần khi nhớ lại. Cô mô tả những bậc thang vô tận vươn lên trời và dọc theo chiếc thang là những con vật vui sướng nhảy nhót. Cô nói thêm là màu xanh của bầu trời đó không giống bất kỳ màu sắc nào trên trái đất. Theo tôi, cô đã lựa chọn giải thích kinh nghiệm của mình qua hình vẽ trong truyện tranh cắt giấy thiếu nhi. Các nhà tâm lý học tiến hành thí nghiệm minh họa cho việc chúng ta tự động sáng tạo ý nghĩa như thế nào. Trong một trong số các thí nghiệm đó, một nhóm người ngồi trong căn phòng trước máy ghi âm. Họ được hướng dẫn nghe ai đó nói từ máy và ghi lại đầy đủ nhất những gì nghe được. Họ được thông báo trước là giọng nói trong máy sẽ rất nhẹ nhàng, bởi vì thí nghiệm có mục đích kiểm tra xem bộ não có thể ghi nhận giọng nói khẽ nhất tốt đến đâu. Máy được bật lên và băng từ chỉ là băng ghi âm. Các đối tượng thí nghiệm vươn cổ ra phía trước và ghi chép. Sau đó tất cả được tập hợp lại. Họ không được báo trước là giọng nói trong máy nói lung tung vô nghĩa. Chỉ có những từ lộn xộn vang ra từ máy ghi âm. Thế nhưng, mỗi một đối tượng đều ghi lại đoạn văn có ý nghĩa bởi vì sự chờ đợi được nghe thấy những câu có ý nghĩa dẫn đến sự sáng tạo ý nghĩa. Trong cõi sau sự sống, khả năng sáng tạo được khuếch đại tột độ. Thay bằng hỏi một câu, giọng nói trong máy đang nói gì? Tâm trí có một loạt câu hỏi, tôi đang ở đâu, điều gì đã xảy ra với tôi đã trở thành ai, cái gì đang ở phía trước. Trong cõi sau sự sống, tâm trí là đa chiều. Akasha kéo chúng ta ra khỏi mọi hạn chế thời không. Trên thực tế, chúng ta đã luôn luôn đa chiều. Có điều, chúng ta sống trong thế giới vật chất và buộc phải tin rằng cần tuân thủ các quy tắc của nó. Bây giờ, chúng ta cần thích nghi với Akasha, nơi có cấu trúc không theo quy tắc cứng nhắc và khả năng sáng tạo không có giáo điều văn hóa.